Chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Khoa Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Grove, miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 64 độ tại Garden Grove. Hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 71-72 độ và thấp về đêm là 56 độ. Được tiên đoán là hai ngày cuối tuần thì là thời tiết sẽ rất đẹp ở miền Nam California, cao nhất ở vào khoảng 78-80 độ mà thôi và thấp về đêm là 56 độ. Bầu trời hiện nay rất trong xanh với một vài cụm mây trắng ở trên cao và nắng thì rực rỡ. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas.
Khoa Diễm xin ái chào quý khán giả, chào chú Huy Cương, anh Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas thì nóng hơn Cali một tí xíu, nhiệt độ hiện tại là 75 độ, cao nhất trong ngày lên đến 87 độ và thấp nhất tối hôm nay có thể xuống thấp là 67 độ. 67 độ, gió thì hơi mạnh, từ 25 đến 35 dặm một giờ. Hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp, nhiều gió nhưng mà không có cơ hội mưa, cũng không có nhiều mây. Vào những ngày cuối tuần thì sẽ có mây nhiều hơn, nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 85 độ và thấp nhất buổi tối chỉ có 68 độ mà thôi. Không biết là Houston như thế nào ạ?
Dạ vâng, tại Houston hiện nay thì trời cũng có nhiều nắng ấm cũng như là ấm áp. Và ngày hôm nay nhiệt độ hiện nay bên ngoài là 80 độ, có gió nam, thổi ở vận tốc 18 dặm một giờ. Và ngày hôm nay trời có 10% cơ hội mưa, tuy nhiên bầu trời quang đãng và nhiều mây xanh. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 86 độ, thấp nhất vào ban đêm là 70 độ. Sang đến ngày thứ Bảy ngày mai thì bầu trời cũng sẽ có nhiều nắng và có nhiều mây hơn, và cao nhất là 84 độ, thấp nhất là 73 độ vào ban đêm, cũng có 10% cơ hội mưa. Ngày Chủ nhật cũng là một ngày có nhiều nắng ấm, cao nhất là 85 độ, thấp nhất 70 độ, và cơ hội mưa vẫn ở 10%. Sang đến thứ Hai sẽ là một bắt đầu cho một tuần lễ có nhiều mưa và có nhiều sấm chớp. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston. Và Quỳnh Anh xin được mời cho Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Bản tin đầu tiên được đánh đi từ Trung Quốc, đó là ngày 27 tháng 4 năm 2012. Báo chí quốc tế đã bất ngờ nhận được tin luật sư chân đất Trần Quang Thành đã thoát hiểm và đang ẩn náu tại một nơi 100% an toàn. Ít nhất một thành viên của mạng lưới tranh đấu đã bị công an bắt tại Nam Kinh, nhưng họ khẳng định rằng Trần Quang Thành đang ở Bắc Kinh sau khi đã vượt thoát khỏi huyện Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị quản thúc từ tháng 9 năm 2010. Sau 4 năm tù tội, tin luật sư chân đất Trần Quang Thành thoát hiểm đã gây chấn động tại Trung Quốc. Mặc dù nhà riêng của ông đã bị 60 công an canh giữ ngày đêm, luật sư mù này vẫn thoát ra được và rút vào vòng bí mật. Từ nơi an toàn, ông tiếp tục tranh đấu qua lời trình bày những tội ác của cán bộ tham ô và đã kêu gọi Thủ tướng Trung Quốc bảo vệ gia đình ông, trừng phạt kẻ gian. Năm nay 40 tuổi, do bị bệnh mắt từ tuổi nhỏ làm thị lực suy giảm, Trần Quang Thành là một vị luật sư tự học. Trước khi bị kết án tù vào năm 2006, ông đã từng bị quản thúc và đã nhiều lần bị công an và côn đồ hành hung chỉ vì bảo vệ những phụ nữ quê mùa, nạn nhân của chính sách một con. Không phải ngẫu nhiên mà vào năm 2006, tuần báo Times của Hoa Kỳ đã đưa ông vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Hoài bão chống bất công xã hội đã lớn dần tới tuổi thơ của Trần Quang Thành. Theo tờ Asia News, thì sau khi đường dây bí mật đưa ông thoát hiểm ngày 22 tháng 4, thì đêm hôm qua, chủ tịch của làng đã kéo một đám tay chân bộ hạ võ trang gậy gộc tấn công người anh và người cháu trai của ông. Từ nơi an toàn, hành động đầu tiên của luật sư mù Trần Quang Thành là gửi Thủ tướng Trung Quốc Ung Gia Bảo một đoạn video ngắn 15 phút. Với giọng nói xúc động như là rất nghiêm túc, luật sư Thành đã trình bày những tội ác của cán bộ địa phương. Ông khẳng định là vợ của ông là bà Viên Vĩ Tĩnh đã bị một toán 10 người không mặc sắc phục, tra tấn suốt 10 tiếng đồng hồ. Ông cảnh báo những đòn thù mà chế độ đã dành cho ông và gia đình sẽ gây tổn hại cho hình ảnh của Đảng Cộng sản nếu như chính quyền không điều tra và không trừng phạt những người này. Xin được trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng một bản tin liên quan đến châu Á thì hai nhà phân tích người Đức nói rằng các phi đạn đạo được đưa ra trong cuộc diễn hành quân sự trước đây một tháng đã được làm giả một cách vụng về. Một bài báo viết có nhan đề là một cuộc trình diễn không đáng tin của hai nhà báo thuộc công nghệ Smarker của Đức viết rằng 6 phi đạn đạo xuyên lục địa được chở trên những giàn phóng lưu động trong cuộc diễn hành ngày 15 tháng 4 là những mô hình giả và tồi. Họ đang nói đến vấn đề tại Triều Tiên là làm tên lửa giả mới. Bài báo nói những phi đạn trông có vẻ như là một mớ hỗn độn của nhiên liệu lỏng và nhiên liệu đặc, không bao giờ có thể được sử dụng chung để bay. Thêm vào đó thì vỏ ngoài gần sóng của phi đạn cho thấy là kim loại được sử dụng quá mỏng để có thể chịu đựng được chuyến bay này. Hai nhà phân tích còn nói rằng mỗi phi đạn khác nhau một ít, ngay khi cả hai được làm cùng một kiểu, thậm chí là còn không ăn khớp với các giàn phóng chở chúng. Hai người đàn ông này cho biết là hiện vẫn chưa có bằng chứng là Bắc Triều Tiên có phi đạn đạo xuyên lục địa có thể hoạt động được. Cuộc diễn hành quân sự lớn với gồm 900 khí tài quân sự diễn ra vào ngày 15 tháng 4 vừa qua để kỷ niệm 100 ngày sanh ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ thủ đô London của Anh Quốc cho biết rằng ngày hôm nay thì các tay súng bắn xẻ của lực lượng cảnh sát London cũng như một số các lực nhân viên cảnh sát khác trang bị vũ khí nặng đã phong tỏa ít nhất là vài khu phố trong khu vực thương mại ở ngay tại trung tâm thủ đô London sau khi mà một người đàn ông đã trang bị với một cái ống ga cột vào người anh ta vào một trong những văn phòng làm việc ở đây và hăm dọa sẽ cho nổ văn phòng này. Nhưng mà cuối cùng thì người đàn ông này cũng đã bị bắt, năm nay 49 tuổi, đó chỉ là những cái chi tiết đầu tiên. Và anh ta đã đột nhập vào trong văn phòng của công ty Advantage, là một công ty chuyên môn huấn luyện những tài xế xe vận tải. Và sau đó thì người ta thấy rằng cảnh sát đã dắt ra một người đàn ông chỉ có mặc quần nhưng mà ở trần, nhưng mà trong người anh ta thì không có vũ khí nào cả. Và theo lời của một số các nhân chứng đã bỏ chạy ra khỏi tòa nhà này, cho biết rằng anh ta có bắt một vài người con tin. Tuy nhiên, theo lời của các giới chức an ninh thì không thấy có một con tin nào. Anh này chỉ là vào trong đây và hăm dọa sẽ cho nổ văn phòng này. Và sau đó thì cảnh sát đã được gọi tới và với kết quả sơ khởi. Nhưng mà tất cả những cái khu vực ở trong xung quanh cái khu vực thương mại rất là sầm uất này thì trở nên vắng tanh vào sáng ngày hôm nay khi mà sự việc xảy ra. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình ở thủ đô Damascus của Syria thì ngày hôm nay vừa xảy ra một vụ đánh bom làm rung chuyển cả thủ đô này. Và hãng tin Reuters cho hay một vụ nổ đã làm rung chuyển quận trung tâm Midan ở thủ đô Damascus, làm 6 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Và bản tin này nói rằng vụ nổ xảy ra tại Midan gần với thánh đường Hồi giáo Zain al-Abidin và một trường học. Và những truyền hình của Syria đã cáo buộc vụ nổ này là do những phần tử khủng bố mà chính quyền Syria đã dùng để mà chỉ những tay súng tham gia phong trào nổi dậy chống lại chính phủ của Bashar al-Assad đang tiến hành hiện nay. Và trước đó cùng ngày, một vụ nổ khác cũng đã xảy ra ở một khu công nghiệp tại thủ đô Damascus, nhưng mà chưa rõ có thương vong hay không. Thưa quý vị, những vụ nổ nói trên diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Syria được Liên Hiệp Quốc ủng hộ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 và đã không được tuân thủ, trong khi mỗi ngày đều có tin tức về bạo lực cũng như là thương vong ở quốc gia Trung Đông này. Và cũng trong ngày hôm nay, Liên minh châu Âu đã tuyên bố chính quyền Syria đã không tôn trọng cam kết ngừng bắn và rút quân khỏi những trung tâm ở thành thị như đồng ý trong kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Và người phát ngôn viên của bà Catherine Ashton là đại diện phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu nói rằng họ rất quan ngại trước việc tình trạng bạo lực cứ tiếp diễn bất chấp lệnh cam kết ngừng bắn đã được chính quyền Syria thông qua và hy vọng rằng những ngày sắp tới, chính phủ của Syria sẽ nghe theo cái lệnh ngừng bắn này và sẽ không còn thương vong xảy ra tại cái quốc gia Syria Trung Đông mà đã hơn một năm nay gây nhiều bạo động. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa. Xin được mời Khoa Diễm.
Xin cảm ơn Quỳnh Anh. Quay sang tình hình tại Afghanistan thì sau cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Islamabad, các quan chức Hoa Kỳ, Afghanistan và Pakistan đã đồng ý sẽ tìm những giải pháp bảo đảm an toàn cho các phiến quân Taliban muốn buông súng về làm việc với chính phủ Kabul. Đại diện Hoa Kỳ dự cuộc họp là ông Mark Grossman nói rằng kế hoạch này sẽ được thảo luận tiếp ở cấp chuyên viên. Ngoại trưởng của Pakistan cũng đưa ra phát biểu tương tự, nhấn mạnh là phiến quân Taliban chỉ buông súng nếu được cam kết sẽ không bị trả thù hay gặp khó khăn khi họ trở lại đời sống bình thường. Một trong những mục tiêu mà cộng đồng quốc tế và chính phủ Afghanistan đang theo đuổi là kêu gọi Taliban nói chuyện hòa bình với chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai. Trong quá khứ, thì ông Karzai từng nói là chính quyền và người dân luôn mở rộng vòng tay đón các phiến quân Taliban muốn quay về, với điều kiện là họ phải cam kết trung thành với hiến pháp và không tiếp tay với khủng bố. Xin trở lại với Houston.
Xin mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Và những người vợ quá cùng con cái của cựu trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa bị trục xuất sang Saudi Arabia sau một năm bị giam giữ tại Pakistan. Gia đình Bin Laden bị trục xuất theo lệnh của một tòa án ở Pakistan. Tòa án này ngày 2 tháng 4 vừa qua đã kết án 3 người vợ quá và 2 của con gái lớn của Osama Bin Laden vì tội đã nhập cư và lưu trú trái phép tại Pakistan. Bộ Nội vụ Pakistan cho biết trong một thông báo rằng sau gần một năm bị cơ quan tình báo Pakistan tạm giữ, gia đình của cựu trùm mạng lưới Al-Qaeda đã lên máy bay rời thủ đô Islamabad để sang thành phố Jeddah, phía tây của Saudi Arabia. Bộ này còn cho biết thêm là Saudi Arabia là điểm đến do gia đình Osama Bin Laden lựa chọn. Gia đình bị trục xuất của Bin Laden gồm có 3 người vợ và 9 người con. Họ đã đến sân bay bằng một xe bus nhỏ dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của cảnh sát và họ đã được đưa vào sân bay quốc tế Benazir Bhutto của Islamabad bằng một lối vào bí mật. Các nhà ngoại giao Saudi Arabia đã tiếp nhận họ ở sân bay của nước này và đã hộ tống vợ con Bin Laden đến một phi cơ đang chờ sẵn. Luật sư người Pakistan của gia đình cho biết là gia đình Bin Laden không bị chính quyền Saudi Arabia buộc tội nhưng mà vẫn phải chịu sự giám sát an ninh chặt chẽ. Tại Saudi Arabia, họ sẽ sống ẩn danh và khá thoải mái trong một gia đình của người anh cùng cha các mẹ của Bin Laden là Bach Bin Mohammed Bin Laden. Bin Laden là giám đốc công ty xây dựng lớn nhất của Saudi Arabia. Công ty này vào hồi đầu tháng đã đầu tư hơn 400 triệu Mỹ Kim để mua 16.6% cổ phần của một công ty phát triển Saudi Arabia. Đơn vị đang thi công cái tháp Kingdom cao 1.000 thước khi được khánh thành vào năm 2017. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới và sẽ phá vỡ kỷ lục mà Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York đã từng nắm giữ cho đến khi bị Al-Qaeda phá hủy trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và xin được trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin dẫn Reuters đánh đi từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết rằng các công ty chuyên môn sản xuất các vật dụng quốc phòng của Hoa Kỳ sắp sửa ký những hợp đồng rất là lớn, lên đến 8 tỷ Mỹ Kim với Ấn Độ. Đó là theo lời của bà nữ đại sứ Nancy Powell đã tuyên bố vào sáng ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên bà nói chuyện trước công chúng kể từ khi bà tới New Delhi vào đầu tháng này. Bà Powell cũng đã không có đưa ra tên của những công ty nào mà cũng không nói tới ngày khi nào thì những cái thỏa thuận này được ký. Nhưng mà bà chỉ các giới chức của tòa đại sứ cho biết rằng trong cái hợp đồng này sẽ có việc bán cho ít nhất là hơn một tá những chiếc trực thăng võ trang Apache cũng như là một số các động cơ phản lực cho những chiếc phản lực chiến đấu cơ của Nhật. Và với cái số tiền này rất là lớn thì một số các công ty bên Hoa Kỳ chuyên môn sản xuất các khí cụ cũng như là quân trang quân dụng máy bay chiến đấu cho Hoa Kỳ như là công ty Boeing, công ty Lockheed và Raytheon là 3 công ty trong số một số các công ty khác được cái hợp đồng béo bổ này. Hiện tại thì Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập cảng vũ khí nhiều nhất và trong 10 năm tới đây thì chính phủ Ấn Độ sẽ bỏ ra hơn 100 tỷ Mỹ Kim để mà có thể cải tiến tất cả loại vũ khí trang bị cho tất cả các lực lượng quân đội của Ấn Độ hiện tại đang sử dụng những vũ khí của thời Xô Viết trước kia đã coi như là lỗi thời rồi. Và thêm một hãng nữa chuyên môn chế tạo động cơ máy bay đó là hãng Honeywell International cũng là một trong những hãng có được cái hợp đồng béo bở này khi mà họ cung cấp những động cơ phản lực cho các máy bay của không quân Ấn Độ loại Jaguar được chế tạo tại bên Anh. Và bà Powell còn cho biết rằng những thỏa ước về mậu dịch và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ sau khi bà đã tới đây để nhận chức vụ đại sứ chứng tỏ rằng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ càng ngày càng có những cái liên hệ mật thiết với nhau về tất cả mọi phương diện ngoại giao cũng như là thương mại. Và chúng ta cũng biết rằng sau Trung Cộng thì Ấn Độ là một trong những quốc gia có cái nền kinh tế nhanh chóng mở mang nhất ngay tại bây giờ. Quý giá.
Dạ vâng, và cũng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ đã quyết định chuyển gần 10.000 lính thủy quân lục chiến ra khỏi quần đảo Okinawa của Nhật Bản. Và Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản đã công bố một thỏa thuận về việc bố trí lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Và theo đó, gần một nửa trong tổng số 19.000 lính thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ hiện nay đang đóng tại căn cứ của đảo Okinawa sẽ được chuyển đến đảo Guam và một số căn cứ khác ở trên những bán đảo thuộc Thái Bình Dương. Và tuyên bố này đưa ra do Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta và hai người của Nhật Bản đã đưa ra công bố đó, nêu rõ khoảng 4.700 cho đến 5.000 trong tổng số 9.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được chuyển đến khu vực ít dân cư sinh sống trên quần đảo Guam, trong khi số còn lại được điều tới đảo Hawaii hoặc được bố trí vào những lực lượng luân chuyển những căn cứ thuộc Australia và đảo lân cận. Và thưa quý vị, tuy nhiên thỏa thuận này đã không nêu cụ thể thời gian thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng quân sự nói trên. Và cũng theo thỏa thuận này, trong số 8.6 tỷ Mỹ Kim, chi phí ước tính cho việc bố trí lại lực lượng quân sự, bên phía Nhật Bản sẽ chi ra 3.1 tỷ Mỹ Kim. Và chi phí này bao gồm những khoản xây dựng những bãi huấn luyện mới của quần đảo phía Bắc của Mariana được sử dụng chung giữa những lực lượng Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản. Và Hoa Kỳ cũng đưa ra cam kết trả lại cho Nhật Bản 5 khu vực cơ sở quân sự tại phía nam của quần đảo Okinawa theo một kế hoạch 3 bước nhằm giảm gánh tải nặng quân sự cho hòn đảo này. Và ngoài ra, hai bên Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã cùng với nhau đồng ý thực hiện sẽ tập trận cũng như là huấn luyện chung tại khu vực của Bắc Mariana để mà duy trì sức mạnh với những nguy cơ bên ngoài trên quan điểm cần thiết phải hợp tác để mà phòng vệ, sẵn sàng để mà phòng vệ khi mà Trung Quốc lại đưa ra yêu cầu chiếm lại những khu vực của Biển Đông. Và liên quan đến việc di chuyển căn cứ không quân Futenma từ Jinwan về lại Hanako, thì Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản cũng đã thống nhất tiếp tục thực hiện kế hoạch đạt được trước đó, cũng như là đồng thời Tokyo cũng chấp nhận gánh vác một phần chi phí cho việc sửa chữa lại những căn cứ hiện nay, cho đến khi nào việc di chuyển quân sự đưa đến địa điểm mới được hoàn tất. Xin được mời chú Trọng Nghĩa.
Và vẫn tin liên quan đến Á Châu thì theo một bản tin đánh đi từ AFP, ông Chut Wuthi, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Campuchia, đã bị bắn chết trong khi ông đi thu thập các bằng chứng về việc khai thác rừng bất hợp pháp. Trong một vụ đụng độ ngày 25 tháng 4 vừa qua, một nhân viên cảnh sát vũ trang của Campuchia cũng đã bị thiệt mạng. Phát ngôn viên của cảnh sát vũ trang tỉnh Khu Khon, nơi xảy ra vụ đụng độ, cho biết là xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát vũ trang bảo vệ rừng và nhóm điều tra môi trường. Hai người trúng đạn đã chết ngay sau khi được đưa vào bệnh viện. Ông Chut Wuthi là chủ tịch nhóm bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên Campuchia, đi cùng với hai nữ phóng viên Campuchia và Ukraine vào một khu rừng thuộc tỉnh Khu Khon miền Tây Nam của Campuchia. Theo tổng biên tập nhật báo Cambodian Daily, hai nữ phóng viên không bị thương tích gì. Và theo một nguồn tin của cảnh sát, việc đụng độ đã xảy ra khi một sĩ quan cảnh sát muốn tịch thu bộ nhớ trong máy ảnh của nhóm điều tra môi trường. Trong khi đó, thì theo người đứng đầu cảnh sát vũ trang tỉnh Khu Khon, hiện chưa đủ chi tiết để biết được vì sao xung đột này đã nổ ra và có phải là cả hai bên đều nổ súng hay không. Các tranh chấp về rừng, các vụ cưỡng bức trục xuất và các cuộc biểu tình chống việc khai thác rừng bất hợp pháp xảy ra rất thường xuyên ở Campuchia trong những năm gần đây, nhưng ít có người bị thiệt mạng. Các nhà hoạt động môi trường và bảo vệ nhân quyền cáo buộc chính phủ bán đất cho các công ty tư nhân, thường là dưới hình thức chuyển nhượng. Xin được trở lại với Khoa Diễm ở Dallas.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng tình hình tại châu Á, thì Phó Chủ tịch đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới là bà Pamela Cox loan báo tin này hồi chiều hôm qua ở Washington rằng là World Bank mở lại văn phòng ở Miến Điện vào tháng 6 tới đây. Bà nói thêm là các chuyên gia của ngân hàng đang phân tích nhu cầu của Miến Điện trong việc phát triển khả năng quản trị ngân sách lẫn kinh tế của các viên chức Miến, đồng thời tăng mức thu nhập của người dân. Tuy nhiên, bà phó giám đốc Cox cho hay, trước hết là sẽ phải giải quyết khoản tiền gần 900 tỷ đô la mà Miến Điện còn thiếu của World Bank và Ngân hàng Phát triển Châu Á, sau đó mới thực hiện được dự án nói trên. Ngân hàng Thế giới ngưng trợ giúp cho Miến Điện từ năm 1987, sau khi chính quyền nước này ngưng trả các khoản nợ đã vay. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày nay cho biết rằng sẽ rút ra khỏi Nhật Bản 9.000 quân nhân từ quân lục chiến Hoa Kỳ để có thể giải tỏa bớt những cái sự đối đầu giữa cái sự chống đối của các người dân của Nhật ở trên hòn đảo Okinawa. Nơi đây là có căn cứ Futenma, là một trong những căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ ở tại Á Châu cũng như là riêng tại Nhật Bản. Và cái sự đối đầu này đã xảy ra từ lâu, cũng vào khoảng gần 10 năm rồi. Và đây là một trong những căn cứ không quân rất là bận rộn của Hoa Kỳ ở tại Á Châu. Và số lượng quân nhân này sẽ được chuyển qua các căn cứ khác ở tại đảo Guam, Hawaii và bên Úc Châu. Tuy nhiên, về phía cả hai chính phủ thì đều cho rằng đây chỉ là một trong những chương trình đã được thỏa thuận từ trước để có thể giảm thiểu bớt đi những cái sự sức nặng của cả văn hóa cũng như là về kinh tế của những người dân Nhật ở tại trong vùng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Koichiro Genba đã cho biết rằng với những cái sự việc càng ngày càng gia tăng về quân sự của Trung Cộng ở tại vùng Biển Đông cũng như là vùng Đông Nam Á Châu thì sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ rất là cần thiết ở vùng này. Và dĩ nhiên, tuy rằng quân đội Hoa Kỳ đã rời ra khỏi khu vực này trong một thời gian ngắn, nhưng mà tại một số các địa điểm quan trọng khác của Nhật thì cũng vẫn có bóng dáng của quân đội Hoa Kỳ qua hình ảnh của những chiến hạm của hải quân. Và phí tổn để mà trả cho cái sự di chuyển này lên đến 8 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, mà 1/3 thì sẽ được chia sẻ bởi chính phủ của Nhật. 5.000 quân nhân từ quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ đến đảo Guam, phần còn lại thì sẽ được di chuyển sang bên Hawaii và Úc. Và nhất là tại Úc thì hiện tại Hoa Kỳ đang thiết lập một căn cứ hải quân và không quân ở ngay vùng đó để mà thay thế cho những căn cứ đã bị mất đi tại Nhật và tại Phi Luật Tân. Quý nhé.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ đã cùng với nhau ngồi xuống đàm phán về tình hình hòa bình của Trung Đông cũng như là quân sự. Và theo một nguồn tin cho biết, tại Islamabad, những nhà ngoại giao của Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ đã bắt đầu những cuộc đàm phán để mà xem xét lại tiến trình hòa bình và hòa giải tại Afghanistan. Và đại diện cho phía Hoa Kỳ về Afghanistan và Pakistan là ông Mike Grossman, cũng như là Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Jawi Ludin đã cùng với nhau tham dự đàm phán, hy vọng trong tương lai sẽ có được những cái hòa bình về khu vực Trung Đông này. Và được biết, mặc dù đã đưa ra những cái khu vực, những cái căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ quyết định là sẽ rút khỏi Afghanistan vào khoảng năm 2014, nhưng mà Hoa Kỳ vừa đưa ra một dự án là có thể sẽ để lại những người quân của Hoa Kỳ ở lại quân sự, ở lại đó, ở những căn cứ này, đến phía sau của năm 2014, trên có thể sẽ gây ra nhiều phẫn nộ cũng như là gây ra nhiều ý kiến khác nhau từ phía hai đảng cũng như là phía người dân đối với chính phủ Hoa Kỳ về việc quyết định để cho binh lính Hoa Kỳ ở lại Afghanistan thêm sau năm 2014, khác với lệnh rút quân trước năm 2014 vừa đưa ra cách đây vài ngày. Và đó là bản tin cuối cùng của phần 1 thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Khoa Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 với anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên được đánh đi từ Hoa Kỳ, đó là Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm bảo vệ mạng lưới các máy vi tính quốc gia, chống lại những cuộc tấn công trên mạng. Tuy nhiên, luật này đã bị chính quyền Obama chống lại. vì những lo ngại về tính cách riêng tư của cá nhân. Đạo luật chia sẻ tình báo và bảo vệ mạng Internet được thông qua ngày hôm qua thứ Năm 26 tháng 4 với con số là 248 phiếu thuận và 168 phiếu chống, cho phép những công ty tư nhân tình nguyện chia sẻ các dữ liệu về khả năng xảy ra những cuộc tấn công mạng lưới của họ với các cơ quan tình báo của chính phủ Hoa Kỳ. Dân biểu Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người bảo trợ chính của dự luật, nói rằng luật này sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của quốc gia và những hạ tầng cơ sở chống lại các nước như là Trung Quốc và Nga, cũng như là những tội phạm và khủng bố. Nhưng Tổng thống Barack Obama đã đe dọa là sẽ phủ quyết đạo luật vì không bảo vệ thích đáng những thông tin cá nhân của công dân Hoa Kỳ, một lập trường được các nhà binh vực tự do dân sự tán đồng. Tổng thống Barack Obama ủng hộ một dự luật của Thượng viện đặt Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm giám sát an ninh mạng trong nước với quyền hạn đưa ra những chuẩn mực an ninh. Chủ tịch của Hạ viện là ông John Boehner đã chỉ trích lập trường của Tổng thống và nói rằng Tổng thống Obama muốn chính phủ hoàn toàn kiểm soát vấn đề Internet. Sẽ được trở lại với Khoa Diễm.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cũng một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ thì một huyền thoại nhạc dân gian, một phi hành gia tiên phong và một cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ là ba trong số 13 người được huy chương tự do của Tổng thống năm nay. Huy chương này là vinh dự dân sự cao nhất được trao cho những người đóng góp bền vững cho quyền lợi quốc gia, hòa bình thế giới và văn hóa. Những người được huy chương năm nay gồm có ông Bob Dylan, một trong những nhạc sĩ và người viết ca khúc được vinh danh nhất trong mọi thời đại, ông John Glenn, cựu thượng nghị sĩ và là người Mỹ đầu tiên bay trên quỹ đạo trái đất, và cựu ngoại trưởng Madeleine Albright, người đã giúp mang lại hòa bình và ổn định tại Balkans. Tổng thống Barack Obama sẽ trao huy chương này trong một buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc trong năm nay. 10 người khác được huy chương là ông John Doerr, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về Nhân quyền trong thập niên 1960. Ông William Fogg là một khoa học gia với công trình xóa bệnh đậu mùa vào những năm 1970. Ông Gordon Hirabayashi là một sinh viên đại học chọn vào tù thay vì bị buộc và phải vào những trại tập trung của người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai. Ông đã qua đời vào tháng Giêng năm nay. Bà Dolores Huta là người đồng sáng lập công ty Hoa Kỳ, xin lỗi quý vị, công đoàn Hoa Kỳ của những công nhân nông trại đoàn kết. Ông John Kasky là một viên chức bí mật của người Ba Lan, là một trong những người đầu tiên báo động cho Tây Phương về việc Đức Quốc xã tàn sát những người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Ông đã mất vào năm 2000. Bà Juliet Gordon-Low là sáng lập viên nữ thướng đạo Hoa Kỳ vào năm 1912. Bà đã qua đời từ năm 1927. Bà Toni Morrison là văn sĩ người Mỹ gốc châu Phi, từng đoạt giải Pulitzer và giải Nobel văn chương. Ông Shimon Peres là tổng thống của Israel và khôi nguyên của giải hòa bình. Ông John Paul Stevens là cựu thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Bà Pat Summitt, huấn luyện viên bóng rổ trường đại học có nhiều trận thắng nhất, cựu huấn luyện viên đội nữ của trường đại học Tennessee. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama và phu nhân của ông là bà Michelle Obama có mặt tại căn cứ bộ binh Fort Stewart ở tại Georgia. Nơi đây thì Tổng thống Obama sẽ ký một sắc lệnh, trong đó có nhiều điều khoản để bảo vệ tất cả những chương trình tài chính tài trợ cho tất cả các quân nhân Hoa Kỳ khi mà họ đi theo học đại học hoặc là một số các trường đại học tư và các trường kỹ thuật dạy nghề. Và bởi vì đã có những cái sự khiếu nại rằng những cái trường này luôn luôn tự giới thiệu họ cho rằng họ có liên hệ với lại tất cả những đạo luật liên quan đến các chương trình tài trợ về tài chính cho các cựu quân nhân mà chúng ta thường gọi là GI Bill, đạo luật GI, thì nhưng mà thực sự ra là không phải vậy. Đa số các trường này không hề có liên hệ gì đến bất cứ một cơ quan nào của chính phủ cũng như là của Bộ Cựu Chiến binh. Nhưng mà họ hay thường thường quảng cáo một cách mờ mờ ảo ảo như vậy để cho các cựu quân nhân tưởng rằng có thể dễ dàng được tài trợ tài chính. Nhưng mà thực sự ra đối với cái đạo luật GI Bill này thì các quân nhân được tài trợ tài chính một cách rất dễ dàng, do đó thì các trường học họ mới lợi dụng như vậy để mà tự quảng cáo lấy. Và sắc lệnh này do Tổng thống Barack Obama ban hành ra ngày hôm nay sẽ thiết lập một văn phòng được lấy tên là Văn phòng Bảo vệ cho những quân nhân với cái sự tiêu thụ ở trên toàn quốc, và để cho tất cả văn phòng này thì sẽ có cái nhiệm vụ là cung cấp tất cả mọi tin tức cho bất cứ một quân nhân hay cựu quân nhân nào cần tìm đến trước khi mà họ có thể đưa ra một quyết định một cách chính xác về việc họ sẽ được hưởng những cái chương trình tài trợ này như thế nào, và do ai là cung cấp tất cả những cái chương trình này, không phải là giống như những cái lời quảng cáo của những cái trường đại học tư hoặc là những cái trường dạy nghề. Và đó cũng là một trong những biện pháp mà Tổng thống Barack Obama gọi là để tiết kiệm bớt ngân quỹ, không có bị xài một cách phí phạm, khi mà những cái trường này đã lợi dụng cái sự cho vay dễ dàng tài trợ cho những cựu quân nhân để mà lợi dụng, và sau đó thì họ cứ việc lấy tiền của chính phủ giống như là những chương trình Medicare mà một số các nhà thương ở Houston bây giờ đang bị điều tra. Quý nhé.
Dạ vâng, và cũng nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ về ngành bưu điện, thì Thượng viện đã quyết định sẽ tài trợ cho bưu điện 11 tỷ Mỹ Kim để cho công đoàn bưu điện khỏi bị phá sản, cũng như là tái lại tổ chức lại nội các, cũng như là giảm đi dịch vụ bỏ phát thư vào ngày thứ Bảy của bưu điện hiện nay. Và cuộc biểu quyết với tỷ số phiếu 62-37 tại Thượng viện cung cấp nguồn sống cho bưu điện USPS gần như là sắp tàn, đã chấp thuận mức tài trợ 11 tỷ Mỹ Kim để cho tập đoàn USPS hoãn việc tổ chức lại nội bộ cũng như là giảm đi dịch vụ và đưa thư vào ngày thứ Bảy. Và trong vòng 5-6 tuần vừa qua, dự án USPS được điều chỉnh trên 10 lần rồi, thêm những hạn chế về việc đóng cửa bớt đi những bưu trạm hẻo lánh có thể gây nên thiệt hại những cộng đồng thôn giả. Và hiện nay vấn đề này sẽ được nêu ra tại Hạ viện, và là viện lập pháp chưa xem xét một đề án riêng. Và nghị sĩ Joe Lieberman là một nhà bảo trợ về điều luật USPS đã nhắc nhở ngành bưu điện USPS là một, là định đưa ra 200 triệu bưu phẩm mỗi ngày và cung cấp 8 triệu việc làm trong những ngày tháng vừa qua, và điều luật này sẽ tạo nên thay đổi cho ngành bưu điện tại Hoa Kỳ, và điều này sẽ giúp cho ngành bưu điện có thể sống còn qua thế kỷ thứ 21. Tuy nhiên, về phía bên bưu điện USPS thì họ đã chỉ trích ý kiến này của Thượng viện là sẽ không giải quyết được nhiều về thiệt hại tài chính. Và tổng giám đốc của bưu điện là ông Patrick Donahue cho hay rằng ông có thể phải trở lại vài năm sau đó để mà yêu cầu cấp cứu cứu nguy nền kinh tế của bưu điện ngay nguy cơ bị phá sản. Và thông báo này đã đưa ra rằng Thượng viện quyết định sẽ duy trì những cơ sở không cần thiết, và cái đơn giản là trong hệ thống hiện nay không còn nhiều người gửi thư hay là gửi thư tay nữa, và cái việc hoãn thực hiện chương trình phát thư 5 ngày một tuần cũng là không thích hợp. Và gần đây, Tổng giám đốc Donahue sẽ báo trước là ông sẽ bắt đầu những cách tỉa sáng từ giữa tháng 5 nếu mà Quốc hội không hành động gì, và USPS sẽ cạn tiền vào mùa thu. Nhưng mà Thượng viện vừa đưa ra sẽ tài trợ cho bưu điện 11 tỷ Mỹ Kim, giúp cho ngành bưu điện không bị phá sản tại Hoa Kỳ. Xin được mời chú Trọng Nghĩa.
Và vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, hôm qua các giới chức Hoa Kỳ đã nhắc lại lời cảnh giác tất cả người Mỹ ở mọi nơi trên thế giới là kỷ niệm một năm Osama bin Laden bị biệt kích siêu thanh toán có thể sẽ là dịp để các nhóm khủng bố gia tăng hoạt động nhằm trả thù và gây tiếng vang. Cơ quan điều tra liên bang FBI và Bộ Nội vụ cũng đã đưa ra một thông báo nhắc nhở là cuộc đột kích hạ sát Osama bin Laden ở tại Pakistan xảy ra một năm trước đây vào ngày 1 tháng 5 năm 2011. Thông báo cũng nói thêm rằng cần phải chú ý đề phòng hành động của mọi tổ chức quá khích Hồi giáo từ Taliban ở Pakistan cho đến Al-Shabaab ở Somalia sẽ muốn nhân cơ hội này tạo ra một cái gì coi là chiến thắng của họ. Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ ngoài ra cũng lưu ý là mặc dù hiện nay Al-Qaeda đã mất lãnh đạo và nhiều thủ lãnh khác đã bị tiêu diệt bởi các cuộc oanh kích của máy bay không người lái, vẫn có thể còn những nguy hiểm hết sức là bất ngờ do những phần tử quá khích hành động đơn lẻ. Căn nhà ở thành phố Abbottabad trong lãnh thổ Pakistan, nơi mà Osama bin Laden đã ẩn náu nhiều năm trước khi bị biệt kích siêu đột kích hạ sát, hiện nay đã bị san bằng. Ngày hôm qua, chính quyền Pakistan cũng đã cho dẫn độ 14 thành viên trong gia đình Osama bin Laden về Saudi Arabia với lý do nhập cảnh bất hợp pháp. Những đối tượng này đã bị bắt sau cuộc tấn công của biệt kích Hoa Kỳ năm ngoái, bao gồm cả ba bà vợ và hai cô con gái của Osama bin Laden. Xin được trở lại với Khoa Diễn.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Hoa Kỳ và cả Philippines nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố cuộc tập trận chung với Hải quân Hoa Kỳ là một thành công lớn, giúp cho quân đội phi cơ lượng định và tăng cường khả năng bảo vệ an ninh lãnh thổ cùng với đồng minh chống lại những âm mưu gây hấn và kẻ thù của tự do. Bộ trưởng Gasmin cũng cho biết là cuộc thao diễn quân sự kéo dài 12 ngày mới kết thúc vào chiều ngày hôm nay giờ địa phương là bằng chứng xác nhận cam kết bảo đảm an ninh mà Hoa Kỳ và Philippines đã ký kết từ năm 1951. Cũng cần nhắc lại là Ngoại trưởng Phi ông Albert De Rosario cho biết là trong cuộc họp cấp cao vào tuần tới, Manila sẽ yêu cầu Washington tăng mức yểm trợ cho quân đội Phi. Tuần trước thì Trung Quốc đã cảnh cáo rằng cuộc tập trận có thể gây nên tình trạng đối đầu quân sự ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Philippines nói cuộc thao diễn này không có mục đích đe dọa hay nhắm vào bất cứ nước nào. Vào ngày hôm qua, thì Philippines một lần nữa đã tố giác tàu hải giám Trung Quốc vi phạm thỏa thuận năm 2002 vì đã cản tàu chuyên Philippines tìm cách bắt giữ ngư phủ Trung Quốc đánh bắt cá trái phép tại khu vực Scarborough, Trung Quốc, gọi là đảo Hoàng Nham, mà Manila nhận thuộc chủ quyền của họ. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về việc chính quyền Hải Nam và Cục Hải Dương Trung Quốc đã thông qua dự án xây cầu tàu ở đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam khẳng định chủ quyền. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, những bản tin liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ thì trong 3 tháng đầu vừa qua, tổng sản lượng quốc gia đã gia tăng khoảng 2.5%. Tuy nhiên, con số này cũng còn thấp hơn so với 3 tháng cuối của năm 2011 là 3%, nhưng mà lại nhiều hơn những gì mà các kinh tế gia của Hoa Kỳ đã dự đoán là chỉ có 1.5% mà thôi. Và cái số lượng gia tăng về tổng sản lượng quốc gia này là nhờ số lượng xe đã được bán ra rất là nhiều trong kỳ cuối năm với lại đầu cuối năm trước và đầu năm nay, cũng như là việc xây nhà mới đã bắt đầu được tiếp tục trở lại và rất là nhiều nơi thì thị trường nhà cửa đã bắt đầu trên đường phục hồi. Đó là kết quả đã đưa đến con số gia tăng tổng sản lượng quốc gia lên đến 2.5% trong vòng 3 tháng đầu. Và đến trong ngày hôm nay thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra bản công bố rõ ràng với mọi chi tiết về 3 tháng vừa qua liên quan đến vấn đề tổng sản lượng của quốc gia, tức là vấn đề sản xuất và tiêu thụ. Cho đến bây giờ thì cái số lượng xe bán ra đã là nguồn chính về việc gia tăng kinh tế của Hoa Kỳ, bởi vì 2/3 của tất cả những lợi tức của các hãng kiếm được là đều liên quan đến cái việc mua bán xe cộ này, và thị trường nhà cửa là chỉ đứng sau có một chút xíu mà thôi. Một số khác cũng là những cái yếu tố quan trọng không kém là việc thất nghiệp cũng đã giảm và số lượng người được mướn vào những cái công việc khác thì với một cái số trung bình là 246.000 người cho mỗi tháng kể từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, cho đến tam cá nguyệt thứ hai, tức là các tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì có lẽ rằng số tiền mọi người tiêu thụ sẽ giảm đi, bởi vì những lúc đó thì cũng là bắt đầu sửa soạn để cho mùa hè và người ta đã bắt đầu để dành tiền để đi nghỉ hè, cho nên sẽ bớt tiêu xài đi vào những cái việc chi phí khác, chẳng hạn như là quần áo, giày dép hoặc là những dụng cụ ở trong nhà. Quý nhé.
Dạ vâng, và trở lại với khu vực của châu Mỹ, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đang kêu gọi một sự hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Brazil, cũng như là ông đang ca ngợi đất nước Nam Mỹ này đang trỗi dậy là một cường quốc toàn cầu thật sự. Và ông phát biểu vào buổi tối ngày 24 tháng 4 vừa qua tại Rio de Janeiro, nơi mà ông Panetta đã nhấn mạnh một đề nghị của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Brazil về việc bán cho không lực nước này một số chiến đấu cơ F-18 Super Hornet. Và những chiếc phi cơ sử dụng tân tiến này chỉ được chào bán cho những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ mà thôi. Và Bộ Quốc phòng, người đứng đầu Bộ Quốc phòng ông Panetta đã phát biểu tại trường đại học của Brazil, nơi mà ông nói rằng sức mạnh ngày càng được tăng cường của Brazil là một điều tốt cho quân sự của cả hai nước. Và ông còn nói thêm rằng cả hai nước nên cùng hợp tác với nhau để mà theo đuổi hòa bình và an ninh của khu vực, đặc biệt là ở châu Phi. Và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Brazil đang được nhiều cường quốc thế giới mời để mà làm đồng minh của họ, và việc ông Leon Panetta đã mời gọi Brazil tham gia hợp tác quân sự với Hoa Kỳ cũng như là mời mọc Brazil mua thêm những phi cơ chiến đấu Super Hornet F-18 do Hoa Kỳ sản xuất. Và thưa quý vị, bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền Houston, Dallas và California. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin gửi lời chào đến Khoa Diễm và chú Trọng Nghĩa cũng như là quý vị của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình. Và sau đây xin mời quý vị lắng nghe bài bình luận của trưa thứ sáu.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong mỗi một lễ lớn hay ngày biến cố lịch sử, chúng ta đều ôn cố tri tân, ôn lại chuyện cũ để biết chuyện mới. Cũng vậy, mùa tháng Tư Đen, chúng ta nhìn lại 37 năm quốc hận, đời sống của người dân trong nước và người dân tại hải ngoại đã thay đổi như thế nào. Trước tiên, nhìn về đất nước, Cộng sản chiếm đất giành dân, xua các hàng triệu người ra biển cả, chúng làm chủ từ Nam tới Bắc. Trước 37 năm đó, người dân miền Nam sống sung túc bình an, từ miền thôn quê cho đến nơi thị thành, dưới một chế độ dân chủ có đủ mọi quyền tự do của con người, dân chúng được chính phủ bảo vệ, con cái được cấp sách đến trường, tánh mạng tài sản người dân được luật pháp bảo vệ. Cho đến cái ngày được gọi là giải phóng miền Nam hay đại thắng mùa xuân do miền Bắc mang lại, thì đất nước chìm vào một màu đen bi thảm. Những năm tháng đầu tiên, sau 1975, dân miền Nam bỗng thấy mình trắng tay, lại nếm mùi bo bo, khoai lang ăn độn. Quân dân, cán chính bị trả thù trong các trại tập trung gọi là cải tạo, vợ con của họ bị lùa đi kinh tế mới, con cái không được học hành. Cả nước đã biến thành nhà tù vĩ đại, vì dẫu không bị nhốt trong tù, thì cũng không còn một quyền tự do căn bản tối thiểu của con người. Trong khi những tên Cộng sản, ngày 30 tháng 4, từ những tên lính, đầu đội nón cối, chân mang dép râu, chó mắt trước những tòa nhà đồ sộ cao ngất của miền Nam, những tên máng rừng không biết sử dụng nhà vệ sinh của những căn biệt thự, chưa hề thấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu ngoại quốc, chưa được làm chủ một chiếc radio. Chúng đã biến những danh lam thắng cảnh thành những hộ nuôi rau muống, nuôi heo, nuôi cá. Hay những tên khố rách áo ôm bỗng nhiên trở thành những chủ nhân của những căn biệt thự lộng lẫy. Những tên ăn trên ngồi trốc, chưa có qua được lớp 3 trường làng lại trở thành bác sĩ, luật sư, giáo sư, thậm chí còn lên chức bí thư, tỉnh ủy và cả tướng nữa. Và Cộng sản vẫn tiếp tục cướp bóc, đàn áp dân chúng thẳng tay. Về đối ngoại, trong 37 năm, đất nước Việt Nam đã bị mất quá nhiều vào tay Trung Cộng, nào ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt, không có một chế độ nào là hèn hạ dân đất đai tổ tiên cho ngoại bang như chế độ Cộng sản Việt Nam. Cuộc di cư vĩ đại 1975 đã là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho thế giới thấy rõ người dân Việt không chấp nhận chế độ Cộng sản. Họ can đảm đi tìm cái sống trong cái chết trên những chiếc thuyền con vượt đại dương để mong đến được bến bờ tự do. Những năm đầu, Cộng sản gọi những người trốn chạy cái gọi là thiên đường Cộng sản là thành phần bất hảo của xã hội, là bám gót giày đế quốc Mỹ, là phản quốc. Việt Cộng không ngờ chính những kẻ can đảm này sau đó đã được thở không khí tự do trong lành. Con cháu của họ đã thành danh trên quê hương thứ hai, nơi đã cứu vớt và cứu mang họ. Thế hệ thứ hai của dân tị nạn đã làm rạng danh cộng đồng người Việt trong mọi lĩnh vực. Từ quân sự, có nhiều em đã nắm giữ những chức vụ cao cấp cho tới dân sự, và có nhiều em đã đi vào dòng chính trị Hoa Kỳ. Ngoài học vấn, con cháu thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ hai và ngay cả thế hệ thứ ba cũng đã hiểu rõ được vì sao ông bà, cha mẹ của các em, các cháu có mặt nơi đây. Những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, chống Việt Cộng bán nước khắp nơi, tuổi trẻ đã tham gia rất đông. Nhân mùa tháng Tư Đen, chúng ta tri ân các vị anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết theo mệnh nước như Ngũ Hổ Tướng, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai. Cùng hàng hà sa số, những vị chỉ huy, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng. Và khi không còn cách nào chống cự được nữa, họ đã tự kết liễu đời mình, không để lọt vào tay giặc. Và hàng hàng lớp lớp chiến sĩ vô danh, chết đi nhưng không biết thân xác nơi đâu, không được sử sanh ghi lại. Nhưng họ đã nằm xuống để tô thắm cho lá cờ vàng ba sọc đỏ, và lá cờ này đã được nhiều tiểu bang thành phố của Hoa Kỳ công nhận là lá cờ của cộng đồng người Việt quốc gia, luôn luôn được bay ngạo nghễ bên cạnh lá cờ Hiệp Trung Quốc. 37 năm nhìn lại cuộc sống của dân Việt trong nước và người dân Việt tại hải ngoại đã cho ta thấy rằng hạt giống của dân tộc khi được gieo trên vùng đất màu mỡ phì nhiêu của tự do thì đâm chồi, nảy lộc tươi tốt và là hy vọng của dân tộc của thế giới. Còn những hạt tuy cùng chung một giống nhưng vô phúc được gieo lên mảnh đất khô cằn của một chế độ tàn bạo đã trở thành tai ương cho đất nước, cho nhân loại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.